Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Thu Hằng, Trọng Nghĩa và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy 31 tháng 7 2031. Biến thể Delta của virus corona lan rộng đến nhiều tỉnh thành tại Trung Quốc. Dân Malaysia biểu tình đòi chính phủ từ chức. Mỹ trừng phạt thêm hai quan chức trong ngành cảnh sát của Cuba đàn áp người biểu tình. Thưa quý thính giả, nguy cơ COVID-19 tái phát tại Trung Quốc càng lúc càng lớn. Thêm hai tỉnh của nước này phát hiện nhiều ca dương tính với virus corona do biến thể Delta gây nên. Sau Bắc Kinh và bốn tỉnh thành, ngày hôm nay đến lượt Phúc Kiến, Trùng Khánh bị phong tỏa. Hàng chục triệu người dân lại bị hạn chế đi lại và kiểm soát giấy tờ kể từ ngày hôm nay do dịch COVID-19 tái phát và biến thể Delta lan rộng đến nhiều tỉnh. Chính quyền ở tỉnh Hồ Nam ra lệnh cách ly 1,5 triệu dân cư trong khu Trương Gia Giới sau khi phát hiện một ổ dịch tại đây. Cũng tại nơi này, các khu giải trí đã bị cấm hoạt động kể từ ngày hôm qua. Còn ở thành phố Nam Kinh với hơn 9 triệu dân cũng đã phải đóng cửa các địa điểm văn hóa và du lịch. Dân Trung Quốc lại phải đeo khẩu trang, chống dịch và tại các thành phố lớn trong đó có Bắc Kinh. Khi đi ra ngoài, người ta bắt buộc phải trình giấy chứng nhận y tế. Thông tín viên Stefan Lagarde từ Bắc Kinh gửi về bài tường trình.
Merci de porter vos masques, rappelle cet agent de sécurité à l'entrée d'un centre commercial du quartier des Universités.
Yêu cầu mọi người đeo khẩu trang, cảm ơn. Một nhân viên bảo vệ nhắc nhở ngay tại cổng vào một trung tâm thương mại gần khu đại học Bắc Kinh. Từ khi phát hiện ca nhiễm COVID-19 ở phía bắc thủ đô Trung Quốc, các tổ dân phố áp dụng trở lại biện pháp kiểm soát như là đo thân nhiệt, kiểm tra mã số y tế trên điện thoại di động, vân vân. Một người bảo vệ nói với chúng tôi, không biết khi nào các biện pháp này sẽ được nới lỏng, nhưng trước mắt, anh ta phải thi hành lệnh của cấp trên. Từ hôm thứ Năm vừa rồi, các biện pháp này đã được áp dụng trở lại. Một nhà hàng gần đây đã phải đóng cửa, sau khi một ca tiếp xúc đã vào ăn, tất cả các thực khách đều bị cách ly. Biện pháp cách ly được áp dụng ở diện rộng. Các doanh nghiệp nhà nước yêu cầu nhân viên không ra khỏi thủ đô Bắc Kinh. Từ nhiều tháng qua, Bắc Kinh chưa từng phải áp dụng những biện pháp hạn chế này. Hai ca dương tính được phát hiện ở thủ đô vừa trở về từ thành phố du lịch nổi tiếng Trương Gia Giới ở tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc. Tại đấy, hôm qua, khách sạn, các rạp chiếu phim và tất cả các địa điểm giải trí đều phải đóng cửa. Bảo tàng tại Tây An, nổi tiếng với những pho tượng lính bằng đất, đang được giám sát. Nhưng tình hình tại Nam Kinh căng thẳng hơn cả. Tính từ hôm 20 tháng 7 tới nay, thành phố này phát hiện hơn 180 ca nhiễm COVID-19. Hôm qua, các giới chức y tế Trung Quốc giải thích virus đã thâm nhập vào Nam Kinh do việc nhân viên phục vụ quét dọn vệ sinh trên một chiếc máy bay của Nga. Đối với các giới chức y tế của thành phố, đây là vụ lây nhiễm ở quy mô lớn chưa từng thấy.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Còn Việt Nam thì đã kêu gọi các bệnh viện tư nhập cuộc chống COVID-19 vào lúc mà số ca tử vong trên toàn quốc vượt ngưỡng 1.000 kể từ đầu mùa dịch cách nay đã hơn 1.5 năm.
Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế tư nhân cung cấp giường bệnh, trang thiết bị và nhân lực để điều trị bệnh nhân COVID-19 khi được cơ quan chức năng ủy quyền. Hãng tin Anh Reuters nhắc lại là Việt Nam vẫn duy trì chính sách điều trị bệnh nhân COVID-19 tại cơ sở y tế của nhà nước. Tuy nhiên, hệ thống bệnh viện công bắt đầu bị áp lực do số ca nhiễm mới liên tục tăng. Hiện tại, chỉ có những ca không có triệu chứng ở tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh mới được thí điểm cách ly tại nhà. Việt Nam đã vượt ngưỡng biểu tượng hơn 1.000 ca tử vong vì COVID-19 vào ngày hôm qua. Đến sáng ngày hôm nay, Việt Nam có thêm hơn 4.000 ca nhiễm mới hàng ngày. Theo trang VN Express, nhiều tỉnh phía Nam kéo dài thời gian giãn cách xã hội thêm từ 1 đến 2 tuần, như tại tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Đồng Tháp hay Bạc Liêu. Tình hình được dự báo sẽ xấu hơn ở thành phố Cần Thơ, còn thành phố Đà Nẵng bị phong tỏa kể từ 18 giờ chiều ngày hôm nay, cho đến khi có thông báo mới. Còn tại Hà Nội, số ca nhiễm mới đạt kỷ lục 119 ca trong ngày hôm qua. Hơn 23.000 người dân ở phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm bị phong tỏa tạm thời sau khi có một ca nghi nhiễm COVID-19 là dân quân làm nhiệm vụ tại chốt phong tỏa. Trong chuyến thăm thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu thành phố tăng tốc tiêm chủng. Với 1 triệu liều vaccine Sinopharm được nhận trong ngày hôm nay, thủ phủ kinh tế của Việt Nam đã được phân bổ tổng cộng 3 triệu liều vaccine. Và tính đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được khoảng 1,5 triệu liều liều vaccine, trong đó có 1,3 triệu người được tiêm một liều và gần 75.000 người được tiêm đủ hai liều.
Brisbane, thành phố lớn thứ ba của Úc, phong tỏa nghiêm ngặt trong 3 ngày để chống dịch và chống biến thể Delta kể từ ngày hôm nay. Còn tại Pháp, 85% các ca nhiễm COVID-19 phải nhập viện do không được chích ngừa. Đó là kết quả một nghiên cứu được công bố vào ngày hôm qua. 78% nạn nhân tử vong cũng thuộc diện không tiêm chủng. Trong 24 giờ qua đã có thêm 60 bệnh nhân COVID-19 tử vong tại Pháp, trong khi đó thì chiều nay hàng trăm ngàn người dự trù lại tuần hành trên toàn quốc để phản đối việc sử dụng giấy chứng nhận y tế để lui tới các nơi công cộng. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo sẽ có nhiều biến thể nguy hiểm hơn Delta, trong khi đó một nghiên cứu về độ nguy hiểm của biến thể Delta được tiến hành tại Massachusetts ở Hoa Kỳ ngày hôm qua đưa ra kết luận là biến thể Delta nguy hiểm như bệnh thủy đậu và gây triệu chứng nghiêm trọng hơn những biến thể trước.
Theo AFP, những nhận định trên được nêu trong một tài liệu lưu hành nội bộ các trung tâm dự phòng và kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ và dựa vào một nghiên cứu được tiến hành ở Provincetown, phía đông nam bang Massachusetts, nơi phát hiện gần 900 ca nhiễm COVID-19 sau lễ quốc khánh mùng 4 tháng 7, dù có đến 3/4 số người tham gia sự kiện đã được tiêm chủng. Nghiên cứu này tái khẳng định người được tiêm chủng vẫn có thể bị nhiễm biến thể Delta. Tuy nhiên, theo Celine Gelder, chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm Đại học New York khi trả lời AFP, thì người bị nhiễm sẽ có những triệu chứng nhẹ hơn, thậm chí là không có, và họ vẫn có thể lây bệnh cho người khác. Những người bị nhiễm biến thể Delta có lượng virus nhiều hơn ở trong mũi và họng. Biến thể Delta có tốc độ lây nhiễm như bệnh thủy đậu, có nghĩa là một người bị nhiễm có thể lây trung bình cho 8 người, nhưng vẫn chưa lây lan bằng bệnh sởi. Trong bối cảnh biến thể Delta chiếm tỷ lệ cao trong số những ca nhiễm COVID-19 tại nhiều nước trên thế giới, bác sĩ Michael Ryan, phụ trách các tình huống khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới, trong cuộc họp báo ngày hôm qua tại Geneva, đã cảnh báo những biến thể mới sẽ xuất hiện nếu các nước không phối hợp tiêm chủng.
Virus trở nên hung hãn hơn, lan nhanh hơn. Điều này không thay đổi kế hoạch hành động của chúng ta, nhưng buộc chúng ta phải triển khai hiệu quả nhiều hơn so với những gì chúng ta đã làm. Không có nhiều giải pháp thần kỳ, cũng chẳng có thuốc tiên. Thuốc tiên duy nhất mà chúng ta có là vaccine. Vấn đề là chúng ta lại không chia sẻ công bằng vaccine trên thế giới và chúng ta đang tự bắn vào chân mình. Nhìn từ góc độ này, biến thể Delta là một lời cảnh báo. Đó là dấu hiệu báo động virus đang biến hóa. Nhưng đó cũng là lời kêu gọi phải hành động trước khi xuất hiện nhiều biến thể nguy hiểm hơn.
Người dân Malaysia biểu tình đòi giải tán chính phủ. Ngày hôm nay, hàng trăm người Malaysia mặc trang phục đen, giương cờ đen, biểu tình chống chính phủ ở thủ đô Kuala Lumpur, bất chấp lệnh cấm tụ tập phòng chống dịch COVID-19. Công luận Malaysia phẫn nộ về cách quản lý dịch của chính phủ trước số ca nhiễm mới không ngừng gia tăng. Thông tin viên Gabriel Maresho tường trình từ Kuala Lumpur.
Derrière les drapeaux noirs, les masques et boucliers faciaux, ce sont des visages jeunes qui sont venus demander la démission.
Sau những lá cờ đen, những chiếc khẩu trang, những chiếc mũ và tấm chắn mặt là những khuôn mặt trẻ đến đòi thủ tướng từ chức. Nhưng trong giới trẻ giận dữ này, không phải tất cả đều có thể đến tham gia được, như giải thích của cậu thanh niên 20 tuổi có bằng cấp và thất nghiệp. Anh nói, tôi có rất nhiều người bạn không thể đến vì bố mẹ của họ sợ. Tôi nghĩ là người dân Malaysia vẫn thường nhút nhát, dè dặt. Bản thân tôi cũng đã rất đắn đo khi đến. Nhưng thật tình mà nói, tôi chẳng còn gì khác để làm vào lúc này. Dưới tiếng ồn của máy bay trực thăng theo dõi đoàn người biểu tình, một nữ nhân viên xã hội trẻ thú nhận là cô đã không báo cho gia đình biết là đi biểu tình. Đối với cô, chính phủ hoàn toàn vắng bóng. Cô nói, vì chính phủ không hành động, chúng tôi đã phải làm việc gấp 10 lần và chúng tôi không phàn nàn. Nhưng nếu chính phủ vẫn có thể làm như không có gì xảy ra là vì đã có tất cả các nhân viên xã hội như chúng tôi, những tổ chức phi chính phủ và những hoạt động thiện nguyện đảm đương công việc. Đằng sau tấm khăn và cặp kính, một phụ nữ trẻ khác chỉ có một con số trong đầu để nói về những ưu phiền của người Malaysia đang phải chịu đại dịch và cuộc khủng hoảng chính trị từ hơn một năm nay. Cô cho biết cứ 8 tiếng lại có một người tự tử vì bị căng thẳng liên tục hoặc là vì họ bị mất việc làm. Và dù nhiều người đều bị phong tỏa, nhưng số ca nhiễm mới vẫn rất cao và không ngừng tăng. Để đối phó với cuộc khủng hoảng chính trị này, một tấm biển còn gợi ý là áp dụng cả những biện pháp phòng ngừa virus corona, đó là khử trùng chính phủ.
Gabriel Maréchaux, Kuala Lumpur, RFI.
Cũng về châu Á nhưng trong lĩnh vực an toàn hạt nhân, sau hơn một tháng do dự, hôm qua Trung Quốc thông báo đóng cửa một lò phản ứng tại khu trung tâm điện hạt nhân Đài Sơn ở tỉnh Quảng Đông. Đây là trung tâm duy nhất trên thế giới sử dụng công nghệ mới EPR của Pháp. Trong thông cáo, tập đoàn CGN của Trung Quốc sở hữu 70% vốn của nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới Đài Sơn cho biết quyết định tạm dừng hoạt động lò phản ứng số 1 nhằm tìm kiếm nguyên nhân làm hư hại các thanh nhiên liệu và cho phép thay thế những thanh nhiên liệu đó. Quyết định được đưa ra sau nhiều cuộc thảo luận giữa tập đoàn Trung Quốc và đối tác của Pháp EDF. EDF là nhà cung cấp công nghệ EPR và cũng là cổ đông đóng góp 30% vốn vào nhà máy điện Đài Sơn. Tuy nhiên, CGN nhấn mạnh, quyết định cho lò phản ứng số 1 tạm ngưng hoạt động không liên quan gì đến mức độ rủi ro và nguy hiểm của sự cố, đồng thời việc một số các thanh nguyên liệu bị hư hại thuộc thể loại những sự cố kỹ thuật có thể chấp nhận được từ trong nguyên văn. Hơn một tháng trước, đài truyền hình Mỹ CNN đưa tin rò rỉ khí nhiễm phóng xạ tại lò phản ứng số 1 ở Đài Sơn, một số hoạt động của nhà máy bị gián đoạn trong nhiều tuần lễ. Tin trên khi đó đã bị Trung Quốc kiểm duyệt. CGN giải thích đây là những sự cố thường xảy ra. Phía Trung Quốc cũng đã bác bỏ những cảnh báo về mối nguy cơ, nguy hiểm, đe dọa an toàn của nhà máy và các vùng lân cận chung quanh. Ngược lại thì tập đoàn của Pháp cho biết theo các tiêu chuẩn an toàn hạt nhân tại Pháp, một trục trặc tương tự chắc chắn sẽ bắt buộc lò phản ứng phải ngưng hoạt động. Hôm qua, Hoa Kỳ ban hành lệnh trừng phạt nhắm vào hai quan chức và toàn bộ ngành công an Cuba về trách nhiệm trong đợt đàn áp người biểu tình hôm 11 và 12 tháng 7 vừa qua. Tổng thống Biden báo trước là Washington sẽ còn cứng rắn hơn nữa với La Habana. Bộ Tài chính Mỹ đưa thêm vào danh sách đen các nhân vật cao cấp trong ngành công an Cuba, đó là các ông Oscar Callejas, Van Carse và Eddie Sierra Arias, giám đốc và phó giám đốc của ngành công an Cuba. Cả hai bị Mỹ cáo buộc vi phạm nghiêm trọng nhân quyền. Với quyết định nói trên, tài sản của những người này tại Hoa Kỳ sẽ bị phong tỏa và hai lãnh đạo ngành công an Cuba bị cấm giao dịch với các ngân hàng của Mỹ. Cũng hôm qua, Tổng thống Biden đã tiếp một số các dân biểu gốc Cuba tại Nhà Trắng. Trả lời báo chí bên lề sự kiện này, nguyên thủ Mỹ cho biết chính quyền Washington sẵn sàng ban hành thêm nữa các biện pháp trừng phạt Cuba. Ông Joe Biden cũng nói rõ là chế độ Cộng sản Cuba đã thất bại. Tuần trước, Mỹ đã ban hành hàng loạt các biện pháp trừng phạt đầu tiên nhắm vào La Habana, nhưng theo các nhà quan sát thì tác động của các biện pháp đó không nhiều. Ít có khả năng Tổng thống Biden thuyết phục được bên Đảng Cộng Hòa hỗ trợ ông trên hồ sơ Cuba, bởi đảng này không quên rằng Biden từng là phó tổng thống của Barack Obama, một người chủ trương chia bàn tay thân thiện với Cuba. Cũng về thời sự của nước Mỹ, cựu Tổng thống Trump được yêu cầu công bố giấy khai thuế. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra quyết định này vào ngày hôm qua. Thông tín viên đài RFI Lubna Anaki từ New York giải thích.
Il avait usé de tous les moyens à sa disposition pour bloquer la publication.
Ông luôn huy động mọi phương tiện có trong tay để ngăn chặn việc công bố những tài liệu về thuế khóa. Những phương tiện đó có thể là quyền miễn trừ tư pháp đối với tổng thống hay nhân danh các nguyên tắc tam quyền phân lập. Donald Trump cũng đã từng lôi kéo tối cao pháp viện vào vụ này. Ông Trump là vị tổng thống duy nhất từ thập niên 1970 tới nay từ chối công bố các tờ khai thuế. Sự thiếu minh bạch nói trên đã thúc đẩy một ủy ban tại Hạ viện đặt dưới sự điều hành của một dân biểu bên Đảng Dân chủ đòi mở điều tra về tình trạng tài chính của ông Trump, điều tra về khả năng đã có một số xung đột về lợi ích. Chính quyền Biden vừa yêu cầu Bền Ngân Khố cung cấp những tài liệu như đòi hỏi của ủy ban điều tra tại Hạ viện, đấy chủ yếu là hồ sơ liên quan đến giai đoạn từ 2010 đến 2018. Song song với sự kiện vừa được thông báo ngày hôm qua, thì tòa án New York cũng đang mở điều tra về các hoạt động tài chính của cựu Tổng thống Mỹ. Trên mặt trận này, ông Trump cũng đã tìm cách gây trở ngại nhưng đã không thành. Chủ tịch Hạ viện, bà Nancy Pelosi, đã hoan nghênh quyết định của Bộ Tư pháp mà theo bà là một thắng lợi của nhà nước pháp quyền.
Lubna Naki, New York, RFI.
Luxembourg hôm qua phạt Amazon 746 triệu euro vì vi phạm quy định liên quan đến các dữ liệu cá nhân. Amazon xem hình phạt nói trên là vô căn cứ. Thông tín viên Pierre Benazé từ Bruxelles cho biết thêm.
C'est la loi européenne qui n'a pas été respectée par Amazon, mais une fois n'est pas coutume, ce n'est pas l'Union, mais bien un de ses pays membres.
746 triệu euro tiền phạt của Luxembourg, cụ thể là của Ủy ban Quốc gia về bảo vệ dữ liệu. Bản án được đưa ra vào giữa tháng 7, nhưng được giữ kín vì ủy ban không thông báo về các trường hợp cá nhân. Vì thế, chính nhờ Amazon mà ta mới biết về khoản tiền phạt kỷ lục này. Kể từ tháng 5 năm 2018, các quy định chung của châu Âu về bảo vệ dữ liệu, tên tắt là RGPD, bắt đầu có hiệu lực và đây là quy định mà Amazon bị buộc tội là đã không tuân thủ. Phương thức hoạt động của tập đoàn Mỹ là sử dụng dữ liệu tìm kiếm và đơn đặt hàng của khách hàng, rồi trên cơ sở đó chào hàng các sản phẩm tương tự. Một cách quảng cáo đồng nghĩa với việc sử dụng dữ liệu cá nhân mà quy định của châu Âu bảo vệ. Về phần mình, Ủy ban châu Âu cho biết là trong 20 tháng đầu tiên kể từ khi áp dụng quy định RGPD, hàng trăm khoản tiền phạt đã được công bố với trị giá tổng cộng là 114 triệu euro. Kém xa mức phạt mà Luxembourg áp đặt trên Amazon.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Cơ quan ngoại giao Mỹ ở Nga phải sa thải gần 200 nhân viên người Nga theo yêu cầu của Moscow. Những người này làm việc tại đại sứ quán ở Moscow và hai lãnh sự quán Vladivostok và Ekaterinburg. Lý do được Ngoại trưởng Mỹ nêu trong thông cáo ngày hôm qua là do phía Nga yêu cầu.
Về thể thao, Pháp vừa đoạt huy chương vàng đồng đội ở môn nhu đạo. Trưa nay, Pháp đã hạ nước chủ nhà là Nhật Bản, giành chức vô địch Olympic Tokyo đồng đội nam và nữ. Pháp như vậy đã thắng Nhật với tỷ số 4-1 qua 5 hiệp.
Mỹ và Nhật Bản tiếp tục gia tăng liên minh quân sự song phương. Phát biểu với báo giới ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi cho biết là trong cuộc điện đàm ngày hôm qua với đồng nhiệm Mỹ, hai bên đã nhất trí tăng cường khả năng răn đe trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng trở nên nghiêm trọng. Đồng thời, hai bộ trưởng cũng thông báo trao đổi quan điểm về tình hình hiện nay ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, nơi Trung Quốc không ngừng mở rộng hiện diện quân sự.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Thanh Phương phụ trách. Tiếp theo đó là góc vườn âm nhạc. Gia Trình giới thiệu ca sĩ người Mỹ Kelly Clarkson quán quân sống sót từ cuộc thi âm nhạc. Và sau cùng RFI chúng tôi sẽ phát lại tạp chí người Pháp nước Pháp của Bùi Uyên dành để nói về thành phố Annecy, gìn giữ thiên nhiên để thu hút du lịch. Nhưng ngay sau đây là mục điểm tuần báo của Thụy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, đã vào mùa hè, như thường lệ, các tuần báo Pháp chọn những chủ đề nhẹ nhàng. Los nói về cuộc sống dưới sự bảo vệ của một số chính khách và công dân bị đe dọa. Chủ đề của L'Express là những giấc mơ điên cuồng của các ông khổng lồ công nghệ. Le Point dành toàn bộ hồ sơ cho việc điều tra vụ cả gia đình bác sĩ Goda mất tích từ tháng 9 năm 1999. Tờ báo tiết lộ nhiều chi tiết về vụ án ly kỳ này.
Liên quan đến Việt Nam, Le Figaro số cuối tuần có bài viết mang tựa đề Biến chủng Delta chia cắt Việt Nam làm hai. Trước đây là mẫu mực chống dịch trong khu vực, nay Việt Nam phải cố gắng ngăn chặn con virus lây lan tại miền Bắc.
Những con đường nhộn nhịp xe cộ của thành phố Hồ Chí Minh chưa bao giờ yên tĩnh như thế kể từ tháng 4 năm ngoái, khi đợt dịch COVID đầu tiên nổi lên tại Việt Nam. Thủ đô kinh tế ở miền Nam đã bị phong tỏa nhiều tuần lễ. 15 tháng sau, lịch sử lặp lại với 9 triệu dân Sài Gòn. Họ bước vào tuần lễ phong tỏa nghiêm ngặt thứ tư, chỉ được ra ngoài để mua thực phẩm một tuần hai lần. Số ca dương tính ở Việt Nam trước đây không đáng kể, nhưng từ 3 tháng qua, tình hình đã thay đổi hẳn. Một thời gian dài được ca ngợi là gương mẫu này đến lượt Việt Nam phải chống chọi với con virus xuất xứ từ Vũ Hán do biến chủng Delta lây nhiễm mạnh hơn, xuất hiện từ cuối tháng 4 ở Bắc Giang và Bắc Ninh, nay virus ngự trị ở miền Nam. Số ca dương tính nay đã gần 130.000 ca, trong đó đến 65% tại Sài Gòn. Số tử vong vốn vô cùng thấp trong hơn một năm qua, nhưng giờ đây số nạn nhân của COVID đã lên đến trên 1.000 người. Ông José Van Don, giám đốc văn phòng Việt Nam của Oxford University Clinical Research Unit ở Hà Nội, nhận xét đại dịch ở Việt Nam đã hoàn toàn thay đổi tầm vóc. Với biến chủng Delta, chúng ta đã đạt đến giới hạn của các biện pháp phòng chống mà cho đến nay tỏ ra rất hiệu quả, như truy vết gắt gao, cách ly lập tức người bị nhiễm và các trường hợp tiếp xúc. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID, hôm thứ Tư lo ngại sẽ phải mất nhiều tháng mới kiểm soát được được đại dịch ở miền Nam.
Để tránh virus lây lan ra cả nước, Việt Nam đang bị cắt làm đôi. Các chuyến bay Hà Nội, Sài Gòn, đường bay đông đúc thứ 7 ở thế giới bị hạn chế 2 chuyến một tuần với tối đa 400 khách. 19 tỉnh miền Nam có 35 triệu dân bị phong tỏa nghiêm ngặt, còn Hà Nội cũng được thận trọng áp dụng chỉ thị 16 từ tuần trước. Một người dân khi được Le Figaro hỏi đã tỏ ra ủng hộ quyết định của chính phủ dù cửa hàng nội thất của người này bị đóng vì không phải là mặt hàng thiết yếu.
Rõ ràng là sau một năm rưỡi, 98 triệu dân Việt Nam đành phải học cách sống chung với con virus bởi vì đã chắc chắn với chiến lược Zero Covid đóng cửa biên giới từ tháng Giêng năm ngoái, chính quyền coi nhẹ tầm quan trọng của chiến lược vaccine. Với chỉ 4,4% dân số đã được tiêm một liều, Việt Nam đứng hạng chót tại ASEAN về tiêm chủng, chủ yếu là do chính quyền từ chối sử dụng vaccine Trung Quốc vì dân chúng không tin tưởng, chỉ có 500.000 liều Sinopharm được Hà Nội tiếp nhận để chích cho công dân Trung Quốc và những người cần qua lại biên giới. Ông Benoît de Trécolodé thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp phân tích, nhờ quản lý tốt đại dịch, Đảng Cộng sản Việt Nam đã củng cố được hình ảnh trong chân, dùng rộng rãi vaccine Trung Quốc vốn rất đáng ngờ về hậu quả, sẽ gánh lấy hậu quả chính trị quá lớn nếu số ca dương tính và tử vong tăng lên. Dù đã tiêm đại trà vaccine Trung Quốc thì tính chính tranh của chính quyền sẽ bị đặt lại hoàn toàn. Để đối phó, Việt Nam liên tục ký kết với các nhà sản xuất như Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik để có được 140 triệu liều. Việt Nam cũng đặt cược vào việc tự lực sản xuất vaccine Nanocovax Made in Việt Nam hiện đang được thử nghiệm giai đoạn 3 ở Sài Gòn. Bộ Y tế tuần này loan báo việc ký chuyển giao công nghệ với Nhật Bản để sản xuất vaccine ADN tái tổ hợp. Đàm phán tương tự cũng đang diễn ra với Hoa Kỳ. Ông Trécolodé nhận xét giải pháp vaccine nội địa giúp chứng tỏ chính quyền có thể đối phó với một cuộc khủng hoảng bất ngờ. Thêm một lần nữa, đảng muốn tận dụng lòng yêu nước mạnh mẽ để tự giới thiệu những người bảo vệ nhân dân hàng đầu.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng tại châu Á, The Economist đề cập đến quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc. Theo đó, thái độ hòa hoãn của Tổng thống Duterte chẳng đem lại bao nhiêu lợi lộc mà còn làm thiệt hại cho cách tiếp cận của khu vực.
Trước một bão chúa, chúng ta có hai chọn lựa. Một là đối đầu, như Rodrigo Duterte đã tuyên bố khi vận động tranh cử năm 2016 rằng ông ta sẽ giải quyết vấn đề Trường Sa với Trung Quốc bằng cách điều khiển xe trượt nước ra vùng biển tranh chấp và vẫy cờ Philippines. Nhưng một khi đã yên vị trên ghế tổng thống, ông ta lại chọn cách thứ hai, cố gắng tân bốc, nịnh bợ, xuống nước với kẻ bắt nạt mình để mong hắn ta nương tay cho. Vào lúc Duterte sắp rời ghế, quan hệ với Trung Quốc chẳng tốt đẹp gì hơn so với khi ông ta bắt đầu nhiệm kỳ. Benigno Aquino, người tiền nhiệm vừa qua đời vào tháng 6, từng so sánh việc chấp nhận sự bành trướng trên biển của Trung Quốc với việc hòa hoãn với Đức Quốc xã trong thập niên 30. Ngược lại, Duterte vừa nhậm chức đã sang thăm Bắc Kinh, loan báo chia tay về quân sự và kinh tế với Mỹ. Hai bên đồng ý thương lượng về khu vực đánh cá trên Biển Đông. Việc này phá hoại thành tựu của ông Aquino. Đó là một chiến thắng lịch sử 5 năm trước, với phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực khẳng định yêu sách Biển Đông của Trung Quốc là vô căn cứ. Bắc Kinh không công nhận quyết định của tòa, còn Duterte nói rằng đó chỉ là một tờ giấy lộn, sẵn sàng quăng vào thùng rác.
Dù vậy, khi để cho Bắc Kinh chà đạp lên quyền lợi đất nước mình, Duterte hầu như chẳng đạt được gì. Chỉ có 3 trên 14 dự án hạ tầng được khởi động và chỉ 3,2 tỷ đô la trong số 15 tỷ đô la hứa hẹn được thông qua.
Tuy số tiền cho vay lãi nhẹ và trợ giúp của Trung Quốc tăng lên đến 590 triệu đô la trong năm 2019, nhưng cũng chỉ bằng viện trợ của Mỹ và thu xa 8 tỷ rưỡi đô la viện trợ của Nhật Bản. Điều bất thường đối với một nước Đông Nam Á là Philippines vẫn buôn bán với Nhật và Mỹ nhiều hơn là với Trung Quốc. Sự ve vãn của Duterte cũng không ngăn được Trung Quốc bành trướng trên Biển Đông. Từ tháng 3 năm nay, khoảng 200 tàu dân quân Trung Quốc đội lốt tàu cá tập trung ở đá ba đầu, nhưng Duterte vẫn gọi Trung Quốc là bạn tốt. Dù vậy, ông ta không hủy bỏ hiệp ước về các lực lượng thăm viếng có từ 70 năm qua với Hoa Kỳ do sự phản đối của quân đội và nhiều lực lượng khác. Cử tri vẫn ưa thích Duterte, nhưng Trung Quốc thì không. Theo The Economist, người kế nhiệm Duterte có thể sẽ phải tìm cách duy trì sự cam kết của Mỹ, đồng thời cứng rắn hơn với Bắc Kinh. quan hệ với Trung Quốc không hề dễ dàng. Bắc Kinh luôn nhắc nhở các láng giềng rằng mình là đại quốc. Nhưng tuy yếu hơn, các nước Đông Nam Á vẫn còn ba lá bài mà Duterte đã vội vàng vứt bỏ. Trước hết là sự đoàn kết trong khu vực. Việt Nam và Malaysia cũng tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc, cùng với ASEAN, từ lâu vẫn tìm cách khiến Bắc Kinh phải chấp nhận bộ quy tắc ứng xử. Thứ hai là tình hữu nghị với Hoa Kỳ, với tất cả sức mạnh quân sự của nước này. Thứ ba, về lâu về dài, sử dụng hai lá bài trên là phương cách tốt nhất để cho Trung Quốc thấy được lợi ích của họ trong một thế giới mà các quốc gia tuân thủ các quy định và phán quyết cách đây 5 năm không phải là một tờ giấy lộn.
Cũng về Tổng thống nhiều tài tiếng của Philippines sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào năm tới, The Economist nhận định Duterte vẫn cố gắng tìm cách duy trì ảnh hưởng.
Theo tờ báo, có 4 lĩnh vực mà ông Duterte phải nỗ lực, đó là chống chọi với đợt dịch COVID thứ 3, đẩy lùi quân thánh chiến, ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông mà không để xảy ra xung đột, tránh được các hậu quả pháp lý từ chiến dịch chống ma túy của ông đã làm cho hàng ngàn người chết. Hiện thời đảng của Duterte đóng vai trò trung tâm, nhưng các chương biểu vốn không bị giới hạn một nhiệm kỳ như tổng thống, chỉ chàng quay về phía những khuôn mặt nhiều hy vọng đắc cử. Duterte có thể đặt hy vọng vào con gái là Sara Duterte, thị trưởng thành phố quê hương ông, được cho là sẽ đánh bại các ứng cử viên khác. Ngoài mặt thì Duterte phản đối, nhưng phát ngôn viên của ông cho biết ông ta âm thầm ủng hộ. Duterte cũng có thể dòm ngó chức phó tổng thống với hy vọng được hưởng quyền đặc miễn, nhưng thách thức lớn nhất là dùng ảnh hưởng hiện có để vận động cho người được đánh giá sẽ đắc cử kỳ tới và sau đó được sự ưu ái của tân tổng thống.
Liên quan đến Trung Quốc, L'Express nói về cơn ác mộng của những người Pháp làm việc tại đây đã vội vã hồi hương khi đại dịch vừa bùng nổ tại Vũ Hán, nay muốn trở lại hòa lục.
Trên một diễn đàn WeChat, một giáo sư tiếng Pháp than thở tất cả đồ đạc của bà vẫn còn để lại Trung Quốc. Tương tự đối với 8.000 sinh viên Pháp học tại các đại học ở Hoa Lục đã phải vội vàng rời căn phòng trọ hồi tháng 2 năm ngoái và từ đó đến nay không có ai quay lại Trung Quốc được. Cũng như Bỉ và Ý, Pháp nằm trong danh sách đen của chính quyền Bắc Kinh gồm 14 nước. Công dân các nước này để có được visa nhập cảnh cần phải vượt qua hàng loạt chướng ngại, phải có thư mời của chính quyền, hai xét nghiệm PCR và kháng thể trước khi lên đường tại một trung tâm được Đại sứ quán Trung Quốc chỉ định, và nhất là từ nay chỉ được vào Hoa Lục một mình, không mang theo gia đình. Khi đã được nhập cảnh, phải cách ly 3 tuần và một số người phương Tây còn bị đối xử một cách cực đoan. Chính quyền châu Âu phẫn nộ khi biết nhiều công dân Tây Ban Nha và Đức bị cưỡng bức nhập viện vì tỷ lệ kháng thể cao hơn mức Trung Quốc áp đặt. Đó là điều bình thường vì họ đã tiêm chủng, nhưng Bắc Kinh bất chấp. Một người kể lại, phải cách ly 3 ngày trong một bệnh viện mà không có hành lý, hàng ngày bị lấy máu đi thử 2 lần, xét nghiệm họng 2 lần, xét nghiệm mũi 2 lần, thậm chí cả ở đường hậu môn, trước khi chụp phim phổi và được cho phép cách ly ở một khách sạn được trưng dụng, tất cả chi phí đương sự đều phải trả toàn bộ. Và ngay cả khi có được chiếu kháng quý giá, vẫn không bảo đảm sẽ lên được máy bay. Một tuần chỉ có 6 chuyến bay thẳng Paris, chưa kể thường bị hủy chuyến vào phút chót. Một số người phương Tây coi việc dựng lên vạn lý trần thành dịch tễ là thủ đoạn của Bắc Kinh để hán hóa cán bộ quản lý các công ty đa quốc gia, không thể gửi người sang làm việc tại Hoa Lục. Nhiều công ty đành phải trao chìa khóa của chi nhánh cho người Trung Quốc với nguy cơ bị đánh cắp bí mật công nghiệp.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình RFI tiếng Việt. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Biến thể Delta của virus corona lan rộng đến nhiều tỉnh thành tại Trung Quốc. Dân Malaysia biểu tình đòi chính phủ giải tán. Mỹ trừng phạt thêm 2 quan chức trong ngành cảnh sát của Cuba đàn áp người biểu tình. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là tạp chí Thế giới đó đây, Thanh Phương phụ trách.
Trong phần tạp chí Thế giới đó đây tuần này, chúng tôi xin mời quý vị đến một số nước từ Âu sang Á để biết về tình hình phòng chống dịch COVID-19 tại những nước này, đầu tiên là tại châu Âu. Hôm 27 tháng 7 vừa qua, Ủy ban châu Âu thông báo là khoảng 70% người lớn trong Liên hiệp châu Âu đã được chích liều thứ nhất của vaccine ngừa COVID-19. Theo Chủ tịch Ủy ban Ursula von der Leyen, hơn phân nửa số người lớn, tức là 57% trong Liên Âu này đã được chích ngừa hoàn toàn. Thế nhưng vẫn có sự cách biệt rất lớn giữa các nước thành viên. Cụ thể là hơn 80% dân Malta đã được chích ngừa hoàn toàn, trong khi ở Bulgaria tỷ lệ này chưa tới 20%. Hôm đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã bày tỏ mối quan ngại của bà về sự chậm trễ của một số nước châu Âu trong chiến dịch chích ngừa. Trong khi tại Pháp, số người được chích ngừa COVID hoàn toàn đã vượt qua ngưỡng 50% dân số và các trung tâm chích ngừa vẫn đông người do tác động của việc Pháp bắt đầu mở rộng áp dụng chứng nhận y tế, thì tại nhiều nước châu Âu khác, tiến độ chích ngừa đang chậm lại, đặc biệt là tại Thụy Sĩ, đe dọa đến chiến lược phòng chống dịch COVID-19 tại nước này. Từ Geneva, thông tin viên Jeremy Lange gửi về bài tường trình ngày 29 tháng 7.
Il y a quelques jours, les autorités suisses ont décidé de distribuer des gâteaux sur la place fédérale de Berne.
Cách đây vài ngày, chính quyền Thụy Sĩ đã quyết định phân phát bánh ngọt trên quảng trường liên bang Bern, chính thức là nhằm ăn mừng những tiến bộ của chiến dịch chích ngừa COVID-19, nhưng cũng để nhằm thu hút những người vẫn chưa được tiêm chủng. Phía sau những hộp bánh là một xe tải với các nhân viên y tế đang chờ. Lý do là vì Thụy Sĩ đang chậm trễ về chích ngừa, chỉ mới có 54% dân số được chích liều đầu tiên, một tỷ lệ thấp hơn toàn bộ các nước láng giềng. Nhịp độ tiêm chủng thì đang tiếp tục chậm lại. Có nhiều lý do giải thích tình trạng này. Trước nhất, một bộ phận đáng kể dân chúng Thụy Sĩ còn ngần ngại, có đến 1/4 người dân không chịu chích ngừa. Khác với những nước kia, hiện giờ Thụy Sĩ không bắt buộc trình chứng nhận y tế khi vào các hộp đêm hoặc tham dự các sự kiện lớn. Cho nên, chính quyền đang tính đến việc mở rộng áp dụng chứng nhận y tế ra toàn bộ những nơi công cộng, thậm chí bắt người dân phải trả tiền cho các xét nghiệm COVID. Nhưng dứt khoát sẽ không có việc bắt buộc tiêm chủng.
Jeremy Lange, Genève, RFI.
Chuyển sang châu Á, tại Philippines, chính quyền đang lo ngại một đợt dịch mới do sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta, cho nên đã quyết định thi hành biện pháp buộc những trẻ em từ 5 đến 17 tuổi phải ở nhà. Sau khi đã sống với lệnh phong tỏa lâu nhất thế giới, các em ở Philippines chỉ mới lần đầu tiên được phép ra khỏi nhà cách đây chưa tới 3 tuần. Từ Manila, thông tin viên Manon Tomzik gửi về bài tường trình ngày 27 tháng 7.
Elena Magalang habite un quartier populaire de Manille. Elle ne sait pas comment elle va annoncer ce nouveau confinement à son fils de 12 ans.
Elena Magalang sống tầm khu phố bình dân ở Manila. Cô không biết phải nói như thế nào để báo cho đứa con trai 12 tuổi là nó sẽ lại bị buộc phải ở nhà. Cô thổ lộ, chắc chắn là nó sẽ rất thất vọng. Tôi nghĩ sẽ rất khó cho nó vì nó đã buộc phải trong nhà một thời gian rất lâu rồi, ngay từ đầu mùa dịch. Chúng tôi đã chỉ có thể đi dạo được với con vài ngày, trong khi nó là một đứa trẻ rất hiếu động, luôn chạy nhảy khắp nơi. Càng khó hơn nữa, đứa bé là đứa duy nhất trong 4 đứa con dưới 17 tuổi, tức là đứa duy nhất sẽ bị nhốt ở nhà một lần nữa. Khi chúng tôi ra ngoài, nó cứ hỏi là có thể đi theo được không, nhưng chúng tôi không được quyền làm như thế. Có lúc buồn quá, nó khóc, cho nên lúc nào tôi cũng mua về cho nó một món quà nhỏ nhỏ nào đó. Buộc phải ở trong nhà từ hơn một năm qua, đứa bé rất bức bối. Bố mẹ nó nhận thấy rõ ràng là lệnh phong tỏa đã ảnh hưởng đến thái độ của con. Cô Elena Magdalena kể, nó cứ nằm lì ở trên giường hoặc qua nhà hàng xóm chơi, nếu không thì nó ngồi xem TV và chơi với chiếc điện thoại di động. Có lúc nó bỗng nổi giận khi chúng tôi bảo nó làm cái gì đó. Trẻ em ở Philippines cũng ít có hy vọng trở lại trường trong nay mai. Ngày tự trường đã bị dời lại 6 tuần và chưa có thông báo là khi nào học sinh sẽ gặp lại nhau ở trong lớp.
Manon Tomzik, Mani, RFI.
Còn tại Malaysia, đi kèm với khủng hoảng dịch tễ là khủng hoảng chính trị kéo dài từ nhiều tháng qua. Vào tháng 3 2020, các đảng chiếm đa số trong quốc hội đã sắp xếp với nhau để lập ra một liên minh cầm quyền mà không cần tổ chức các cuộc bầu cử mới. Từ hơn một năm qua, phe đối lập và nhiều công dân ở Malaysia đã đòi giới chính trị phải tỏ ra minh bạch hơn và đòi tổ chức các cuộc bầu cử quốc hội mới. Sau 10 tháng quốc hội không họp, ngày 26 tháng 7 vừa qua, các dân biểu đã trở lại nghị trường. từ Kuala Lumpur, thông tin viên Gabriel Marichaux gửi về bài tường trình ngày 26 tháng 7.
Plus que jamais ces derniers jours, les crises sanitaires et politiques se sont entremêlées en Malaisie. Ce dimanche, malgré le confinement,
chưa bao giờ mà khủng hoảng chính trị và khủng hoảng dịch tễ lại xen lẫn với nhau như trong những ngày qua. Hôm Chủ nhật 25 tháng 7, mặc dù từ hơn 2 tháng qua, Malaysia phong tỏa rất nghiêm ngặt, con số ca nhiễm lại phá kỷ lục. Và trong ngày thứ hai này, các bệnh viện đang đình công để phản đối việc chính phủ không coi trọng công việc của các nhân viên y tế. Trong khi đó, tại Quốc hội, phe đối lập cũng chỉ trích chính quyền về cách xử lý đại dịch, đặc biệt là về một trong những biện pháp gây nhiều tranh cãi nhất, đó là tình trạng khẩn cấp được ban hành vào tháng riêng mà chính phủ cho là cần thiết để chống dịch COVID-19. Từ 6 tháng nay, hoạt động của Quốc hội đã bị đình chỉ, thế mà các ca nhiễm vẫn lên cao đến mức chưa từng thấy. Phe đối lập cho rằng dịch COVID-19 chỉ là cái cớ để Thủ tướng tránh đối đầu với Quốc hội và tránh nguy cơ bị bỏ phiếu bất tín nhiệm. Hôm nay, Thủ tướng Malaysia đã hứa là tình trạng khẩn cấp sẽ không được triển hạn vào tháng 8. Mặc dù tuyên bố này mở đường cho Quốc hội tái lập hoạt động, nhưng tương lai chính trị của nước này vẫn còn rất vô định. Sau biết bao lần liên minh và phân hóa, rất khó mà biết được ai sẽ nắm được đa số ở nghị viện. Tình hình dịch tễ khiến cho việc tổ chức cuộc bầu cử mới có rất nhiều rủi ro.
Gabriel Marichaux, Kuala Lumpur, RFI.
Armenia vừa ban hành những hạn chế mới đối với dân Iran đang đổ xô sang nước láng giềng này để được chích ngừa COVID-19. Iran là quốc gia bị dịch nặng nhất trong khu vực, với hơn 89.000 ca tử vong. Từ Tehran, thông tin viên Savos Ghazi gửi về bài tường trình ngày 27 tháng 7.
Face à l'affluence des Iraniens, le gouvernement arménien a imposé depuis quelques jours un séjour de 10 jours en Arménie.
Trước làn sóng người Iran đổ sang, từ mấy ngày qua, chính phủ Armenia đã áp dụng quy định là du khách nước ngoài phải lưu trú ở Armenia 10 ngày rồi mới được tiêm chủng miễn phí. Theo cảnh sát biên phòng Iran, gần 15.000 người Iran đã đi qua Armenia sau khi được thông báo là ở nước này sẽ chích ngừa COVID miễn phí cho du khách nước ngoài. Nhờ chính sách đó mà Armenia thu được rất nhiều tiền nhờ du lịch. Đa số các du khách này đến Armenia bằng xe hơi hoặc xe bus, nhưng những người khác thì đi bằng máy bay. Thế nhưng, với quy định mới, bắt buộc phải lưu trú ở Armenia 10 ngày, chuyến đi trở nên tốn kém đối với những người sang Armenia nhằm mục đích tiêm chủng. Tình hình dịch tễ ở Iran đã trở nên rất trầm trọng, với con số ca nhiễm mỗi ngày đang tăng vọt. Hôm 27 tháng 7 đã đạt mức kỷ lục gần 35.000 ca, cùng với số ca tử vong trong ngày lên đến 357 ca. Chỉ riêng tại Tehran đã có đến gần 9.000 người đang nằm bệnh viện. Các lãnh đạo của Bộ Y tế dự báo là tình hình sẽ còn nghiêm trọng hơn trong những ngày sắp tới. Hiện giờ chỉ mới có khoảng 10 triệu người được chích liều vaccine thứ nhất, tức là gần 20% dân số trên 18 tuổi. Trong những ngày qua, số người được tiêm chủng đã tăng cao với 400.000 người mỗi ngày. Thế nhưng chính phủ bị chỉ trích nặng nề về cách đối phó với đại dịch và về sự chậm trễ trong chương trình chích ngừa COVID-19. Iran hiện đang sử dụng các loại vaccine của Trung Quốc, Nga hay của Nhật, nhưng từ khoảng 10 ngày qua đã sử dụng các thuốc chủng Iran vừa được đưa vào sản xuất.
Và bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào góc vườn âm nhạc của RFI hôm nay. Gia Trình đưa chúng ta đến với tiếng hát Kelly Clarkson.
Góc vườn âm nhạc.
Cuộc thi âm nhạc truyền hình thực tế giới thiệu nhiều gương mặt tài năng đầy triển vọng, nhưng không phải quán quân nào cũng tỏa sáng và thăng hoa như Kelly Clarkson. Tạp chí âm nhạc xin được giới thiệu về giọng hát đầy nội lực của nữ ca sĩ Kelly Clarkson. Thần tượng nước Mỹ trở thành một ngôi sao nước Mỹ, trở thành một ngôi sao ca nhạc không hề đơn giản và dễ dàng. trải qua hơn 20 mùa giải cuộc thi truyền hình thực tế như The Voice, American Idol đều hé lộ những tài năng mới. Trong số đó, gần như duy nhất Kelly Clarkson có thể trưởng thành và phát triển theo con đường ca hát chuyên nghiệp. Cô không có ngoại hình cuốn hút, càng không có một nhan sắc dễ nhìn. Nhưng giọng hát của Kelly thì thực sự đặc biệt, có một chất lửa pop rock với một làn hơi khỏe khoắn. Ngay từ lúc phần thi thử giọng, Kelly đã tỏa ra một nguồn năng lượng vô song. Cuộc thi thần tượng nước Mỹ đã giúp cô ký được hợp đồng với hãng ghi âm RCA vào năm 2002. Single đầu tay A Moment Like This, giây phút như vậy đã nhanh chóng lọt vào top 100 Billboard và trở thành một đĩa đơn ăn khách nhất. Cùng với single này, Kelly cũng ra mắt album đầu tay Thankful năm 2003 với tựa đề Biết ơn, gây được sự chú ý nhưng vẫn chưa đủ thuyết phục vì thể loại R&B. Năm sau đó, album Breakaway năm 2004 là một cú đột phá đầy thuyết phục của Kelly. Cô đã kết hợp cùng với ekip sản xuất của American Idol, hai nhà sản xuất danh tiếng Clive Davis và Dr. Luke. Họ mong muốn Kelly phải thoát khỏi bóng dáng cuộc thi American Idol để trở thành một ngôi sao độc lập. Do vậy, Dr. Luke đã đề xuất một chiến lược xoáy vào pop rock, đặc biệt là âm hưởng rock trong giọng hát và phong cách trình diễn. Trong album này, Kelly là đồng tác giả sáng tác 6 trên 12 ca khúc. Điều này có lẽ lý giải thành công không nhỏ trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Đúng như mong đợi, hợp tuyển phòng thu này đoạt 2 giải Grammy cho Kelly, album pop xuất sắc nhất và trình diễn pop xuất sắc nhất. Breakaway cũng đạt doanh số tiêu thụ trong mơ 12 triệu bản. Đáng chú ý là các bản hit như Breakaway, Since You've Been Gone, Because of You đều tái hiện chân thực từ cuộc đời thực tế của Kelly. Những ký ức khó quên khi cha mẹ cô ly dị nhau, mối quan hệ với bạn trai cũ. Các yếu tố tài năng, chiến lược và chất liệu chân thực góp phần tạo nên thành công cho album xuất sắc của nữ ca sĩ lúc đó mới có 22 tuổi. Because I know that's weakness in your eyes, I'm forced to fake a smile, a laugh every day of my life. Lướt qua sự nghiệp của Kelly Clarkson bằng những con số, hầu hết khán giả đều cho rằng giấc mơ Mỹ có thật. Số lượng album tiêu thụ toàn cầu là 45 triệu album, 11 đĩa đơn lọt vào top 10 tại Mỹ. Nữ ca sĩ 39 tuổi còn ngồi trên ghế giám khảo The Voice mùa thứ 6 liên tiếp. Cô sở hữu một kênh talk show riêng The Kelly Clarkson Talk Show, phát sóng lần đầu vào năm 2019. Xuất phát điểm của cô khiến cho mọi người đều rất ngạc nhiên. Sinh ra tại một miền quê bang Texas, Kelly có mẹ là một giáo viên tiếng Anh và cha là một kỹ sư. Tuổi thơ của cô không suôn sẻ vì cha mẹ ly dị mới lên 6 tuổi. Kelly theo ở với mẹ bà Jean Ann, nhưng mẹ cô sớm tái hôn. Cuộc hôn nhân không hạnh phúc của cha mẹ cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tuổi thơ của Kelly. Trong một gia đình kiểu mẫu bảo thủ, cô phải đi nhà thờ 2 ngày trong tuần vào thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Nếp sinh hoạt này tạo đòn bẩy cho nữ ca sĩ không được đào tạo bài bản về thanh nhạc. Cô hát phần lớn trong nhà thờ và trong cuộc thi tài năng tại trường phổ thông trung học. Niềm đam mê ca hát và chất giọng trời phú luôn là một kim chỉ nam cho cuộc đời của Kelly. Cô từng từ chối suất học bổng vào Đại học Texas và cả trường cao đẳng âm nhạc Berklee. Tôi từng sáng tác nhạc và muốn có sự nghiệp cho riêng mình. Tuy nhiên, hành trình đi kiếm vận may trong âm nhạc không hề dễ dàng với cô gái trẻ. Hầu hết các hãng đĩa đều từ chối ký hợp đồng với Kelly vì cho rằng chất giọng của cô giống người da đen. Khi tôi 20 tuổi, tôi cân nặng khoảng 56kg và chiều cao 1m58. Họ từng nói với tôi rằng nếu tôi giảm 8-9kg thì họ sẽ ký hợp đồng ghi âm với tôi. Bất đắc dĩ, cô phải làm việc tại nhà hát, bồi bàn, tiếp thị qua điện thoại cho tới khi chính thức tham gia cuộc thi American Idol. Để tỏa sáng trong cuộc thi, Kelly phải chứng tỏ rằng hành trình đam mê âm nhạc không hề suôn sẻ. Thiếu đi nội lực và sự cố gắng không ngừng nghỉ thì giọng hát riêng lẻ không thể nào khiến cho cô bứt phá một cách ngoạn mục. Chất giọng của Kelly Clarkson được xếp vào hàng giọng soprano, giọng nữ cao. Cô từng thổ lộ là chịu ảnh hưởng lớn từ giọng soul của Aretha Franklin, nữ hoàng R&B của Whitney Houston, âm nhạc của Ira Smith, Radiohead và nhóm Garbage. Sở thích nghe nhạc của những thành viên trong gia đình cũng ảnh hưởng đáng kể tới Kelly. Cô thích nhóm rock lừng lẫy Guns N' Roses, Metallica và nhạc country của Reba McEntire. Nhờ phổ âm nhạc đa dạng, nữ ca sĩ có thể hát lại các bản hit nổi tiếng của các nghệ sĩ khác mà không bị trịch hướng thể loại. Talk show Kelly Clarkson phản ánh rõ nét nhất bởi vì chính cô làm MC, biên tập, trò chuyện với khán giả. Từ các bản hit của Cher, Adele, Whitney Houston, Lady Gaga, cái tên Kelly Clarkson đôi khi nghĩa là vượt qua mọi thử thách hiểm trở nhất trong âm nhạc. Mới đây nhất, trong chương trình vinh danh ca sĩ nhạc đồng quê God's Group, Kelly Clarkson đã ghi điểm ngoạn mục nhờ cover lại bản hit The Dance. Bài hát gắn với tên tuổi của Guts nói về sự đánh đổi trong cuộc sống vì chúng ta không thể biết trước tương lai ra sao. Kelly đã lấy đi nước mắt của khán giả khi nói rằng thà mình sẽ chọn khiêu vũ với người mình yêu, bất chấp thực tế rằng người tình đó có thể bỏ rơi mình trong tương lai. That you'd ever say goodbye, and now I'm glad I didn't know the way it all would end, the way it all would go. Our lives are better left to chance. I could have missed the pain, but I'd have had to. Năm 2021 thì Kelly Clarkson đã chính thức được chọn là MC thay thế cho talk show của Ellen DeGeneres bắt đầu từ năm 2022. Kênh NBC đã chính thức bình luận về Kelly là đội ngũ sản xuất và Kelly luôn chứng tỏ là tâm huyết, sự chuyên nghiệp của họ để phù hợp với mọi lứa tuổi. Phổ âm nhạc rộng và giọng hát nội lực chắc chắn là một yếu tố bản lề cho sự lựa chọn mang tên Kelly Clarkson. Hơn thế nữa, nữ ca sĩ có thể chia sẻ những kinh nghiệm sống qua nhiều thử thách. Ly dị với người chồng cũ, người quản lý Brandon Blackstock, Kelly đã giành quyền nuôi hai con nhỏ là con gái River 7 tuổi và con trai Remy 5 tuổi. Cô còn đối mặt với các vấn đề sức khỏe như bệnh về tuyến giáp, rối loạn ăn uống và thừa cân. Sự thân thiện, cởi mở và đam mê âm nhạc của Kelly chắc chắn là một nguồn năng lượng tích cực cho khán giả theo dõi. Hơn thế nữa, Kelly Clarkson là một quán quân sống sót sau các cuộc thi truyền hình thực tế nở rộ như nấm sau mưa. Cô chứng minh rằng giấc mơ kiểu Mỹ thiếu bột nội lực thì không bao giờ buộc thành hồ.
Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại Bùi Uyên nói về thành phố Annecy, nơi giữ gìn thiên nhiên để thu hút khách du lịch.
Hè đến là dịp của những kỳ nghỉ dài mong đợi nhất của người dân Pháp. Với đa dạng cảnh sắc, từ đường bờ biển đến địa hình đồi núi hay công trình lịch sử, mọi địa phương đều sở hữu cho mình những danh thắng hấp dẫn khách du lịch. Trong đó, Annecy, miền đông nam nước Pháp, là một địa chỉ khó bỏ qua bởi vẻ đẹp tự nhiên và phong phú hoạt động thể thao ở bất cứ thời điểm nào trong năm. Rất dễ để liệt kê những ưu điểm hội tụ hiếm có của nơi được mệnh danh là hòn ngọc của dãy Alp. Thành phố cổ nhỏ xinh nép mình nơi lưng chừng núi, được bao bọc bởi chân dãy núi cao nhất châu Âu này. Mùa hè khí hậu mát mẻ, mùa đông là địa điểm trượt tuyết lý tưởng, thậm chí có thể trượt băng trên cả mặt hồ. Khu trung tâm cổ với địa hình dựa vào núi, trên cao tọa lạc khu thành cổ, nơi từ thế kỷ 13 là lâu đài của các bá tước cai quản vùng Geneva. Từ đây có thể ngắm toàn cảnh những lớp mái ngói đỏ nhấp nhô in trên nền xanh trời nước. Nhưng điểm làm nên vẻ đẹp của khu phố cổ lại là những lạch nước trong vắt xuyên cài giữa các lớp nhà. Người ta hay so sánh Annecy với Bruges của Bỉ, Colmar ở phía đông bắc, hay gọi là Venice thu nhỏ. Nhưng Annecy không giống với một bản sao của bất cứ thành phố nào kể trên, mà có thế mạnh riêng. Ví dụ, so với Venice, số lượng kênh rạch của Annecy nhỏ hơn rất nhiều, nhưng chất lượng nước lại khác hẳn. Dù đã chú trọng giữ vệ sinh, nhưng nhiều góc kênh rạch của Venice nước tù đọng, thậm chí bốc mùi khó chịu khi tiết trời nóng bức. Còn ở Annecy, dòng nước trong vắt nhìn tận đáy làm du khách mê mải hút mắt như chỉ muốn ngâm mình xuống trong ngày hè oi ả. Còn nếu lên trên đỉnh các dãy núi xung quanh để nhìn ngược lại về dưới hồ, quang cảnh thu vào tầm mắt cũng vô cùng ngoạn mục. Hồ Annecy đẹp từ mọi góc nhìn. Nhìn từ xa, toàn cảnh núi đồi bao bọc hay sương mờ choàng khăn buổi sớm huyền ảo đều tạo nên những bức tranh phong cảnh hoàn hảo. Còn ngắm nhìn thật gần, khi ngồi thả chân bên bờ nước hay tròng trành trên thuyền, thì màu nước trong không một tì vết lấp lánh từng tia nắng xuyên qua, luôn làm du khách ngất ngây.
Nhưng nước hồ trong vắt ấy không phải bởi tự nhiên mà có. Khó ai hình dung là chỉ mới những năm 50-60 của thế kỷ trước, hồ còn là nơi xả mọi nước thải sinh hoạt đô thị và công nghiệp, nên đã trở nên ô nhiễm trầm trọng. Nhiều tiếng nói đã cảnh báo tình trạng nguy cấp, tiêu biểu là bác sĩ Paul Louis Cervantes, người đã kêu gọi chính quyền địa phương hành động. Nhờ đó mà tất cả các thành phố, thị trấn ven hồ đã lập một vành đai an toàn thu gom nước thải xung quanh hồ dẫn về các trạm xử lý trước khi cho đổ ra sông Fier ở phía bắc. Kể từ giữa thập niên 70, nước hồ chỉ nhận nước nguồn và nước mưa, trở nên sạch và trong vắt. Hồ được đánh giá là hồ nơi có dân cư sinh sống, có chất lượng nước sạch nhất châu Âu. Đến mức mà nước hồ còn gần như trực tiếp được dẫn vào hệ thống nước sạch dùng cho sinh hoạt của cư dân.
Ngày nay, hệ thống xử lý nước thải này bao gồm 1.500 km đường ống thu gom toàn bộ nước thải đô thị, được dẫn qua 97 trạm bơm để đưa vào lọc trong 13 nhà máy khử ô nhiễm trước khi đổ ra sông. Để đảm bảo chất lượng nước hồ, hàng năm hơn 6.000 đợt kiểm tra được tiến hành, trong đó hơn 4.000 kiểm tra chuyên về vi khuẩn, thực hiện trên 110 vị trí lấy mẫu khác nhau. Nhờ đó, độ trong nhìn xuyên thấu của nước hồ trung bình đạt 7 mét và có thể đạt đến độ sâu 14 mét. Nhà máy lọc nước Espanu lọc nước hồ và cung cấp nước sinh hoạt trở lại cho các khu dân cư. Tuy vậy, nước quá sạch và trong cũng có những mặt hạn chế. Đó chính là khó phát triển đa dạng các loại động thực vật dưới nước. Việc giảm phốt pho trong nước, ít dòng luân chuyển giữa các lớp nước, gây khử oxy tầng sâu, làm hồ không có nhiều rong tảo và hiếm các loại cá lớn. Lịch sử về sự hồi sinh, biến một lòng hồ ô nhiễm thành hồ đô thị trong và sạch nhất châu Âu, đã trở thành một niềm tự hào và được truyền tụng của thành phố. Ý thức giữ gìn hồ cũng trở thành một truyền thống và thế mạnh của địa phương. Việc giáo dục và tiếp tục các nghiên cứu khoa học về môi trường nước, lọc nước mưa vẫn được phát triển. Đi dọc khắp ven bờ, hiếm gặp một mảnh rác, một túi ni lông trôi nổi trên mặt nước, dù trên bờ là những công viên đông đúc khách tham quan và hoạt động vui chơi.
Annecy không bằng lòng với việc khai thác vẻ đẹp tự nhiên vốn có. Địa điểm này trở nên hấp dẫn hơn chính còn bởi khả năng khai thác sự đa dạng của các hoạt động giải trí thể thao ngoài trời mà nếu du khách có ở cả tuần, khéo cũng chưa chơi hết.
Đầu tiên phải kể đến, điều khiến du khách thấy dễ chịu và muốn quay lại Annecy nhiều lần chính là những cung đường đạp xe tuyệt vời nơi đây. Với hơn 40 km đường dành cho xe đạp khép kín quanh mặt hồ rộng hơn 27 cây số vuông, chưa ở đâu khách viếng thăm có một cung đường xe đạp dễ chịu, an toàn và đẹp đến thế. Ngoài những tuyến dành cho xe đạp giải trí, những tuyến xe đạp cho những người chơi môn thể thao này hay tay đua luyện tập cũng rải khắp trên các sườn núi bao quanh. Phần lớn tuyến đường là những đoạn xuyên qua ngôi làng nhỏ, xen giữa cánh đồng cỏ, dựa vào chân ngọn núi thấp, có đoạn dợp bóng cây mắt rượi hay từ trên cao dọc bờ hồ nhìn xuống. Mé bờ đông của hồ có nhiều điểm dân cư hơn nên có vài đoạn phải đi chung đường với đường xe cơ giới. Nhiều đoạn lên dốc, đổ đèo, đòi hỏi phải có tay lái vững. Nhưng bù lại, cảnh sắc cung đường lại đa dạng và nhiều cung bậc cảm xúc hơn. Nhờ hoạt động hiệu quả, đạp xe trở thành một hoạt động chính thu hút khách du lịch mọi lứa tuổi. Không chỉ có môn xe đạp, có thể nói không một địa chỉ nào không có tổ chức hoạt động thể thao. Trên hồ, thanh thiếu niên có thể tập thăng bằng trên ván chèo, người có bằng lái có thể thuê thuyền buồm nhỏ, cano tự lái. Các gia đình thư thả chèo thuyền, đạp thuyền vịt hay bơi lội, phơi nắng trên các bãi tắm ven hồ luôn đông đúc. Tuy vậy, phương tiện chạy xăng dầu bị hạn chế nên hồ vẫn sạch và không khí trong lành. Quanh hồ là hàng loạt các hoạt động câu cá, câu lạc bộ, thuyền buồm, dạy lái tàu nhỏ. Trên núi là các khu vực trượt tuyết, thể thao mùa đông hay các tuyến leo núi. Đam mê mạo hiểm và cảm giác mạnh hơn có thể thử sức với dù lượn, tàu lượn để tự do bay lượn ngắm quang cảnh từ trên cao. Nhờ đó, hoạt động du lịch của Anxi sôi động bốn mùa và bất cứ du khách nào cũng tìm thấy ít nhất vài hoạt động thể thao phù hợp với khả năng và sở thích của mình.
Là thành phố vùng núi thu hút khách tham quan bậc nhất ở Pháp, giá địa ốc ở đây cao tương đương với các thành phố lớn. Dù trung tâm cổ vẫn giữ nguyên trạng, các khu vực cửa ngõ hay ven hồ liên tục có thêm những công trình xây dựng nhà ở, nghỉ dưỡng mới với mật độ khá cao. Tuy vậy, độ cao vẫn được khống chế, luôn chỉ tối đa là từ 4 cho đến 5 tầng, với nguyên tắc là kiến trúc phải hòa nhập vào bối cảnh, phải lùi sâu vào phía cửa ngõ của thành phố gắn với đường quốc lộ, thì mới thấy những khu nhà mới cao 5-7 tầng.
Dọc tuyến đường đi xe đạp, cải thêm vào các khu làng và villa hiện có là các nhà ở hay nhà du lịch với khối tích khiêm tốn hơn, chỉ 1-2 tầng với vật liệu khá chăm chút, kết hợp kính, gỗ và kim loại, màu sẫm, khiêm tốn nép vào dưới bóng núi, hướng nhìn ra hồ. Chọn tông màu sẫm, kết hợp kính và trồng nhiều cây, những căn nhà này khéo léo gần như ẩn mình giữa cỏ cây và núi đá, khiến nếu không quá chú tâm quan sát, có lẽ khách du lịch không thể để ý đến sự xen cấy mới mẻ này. Nhiều quán xá mọc thêm bên bờ đường đối diện, nhưng không một khách sạn, nhà hàng nào được chen chân ra phía hồ nước. Hồ nước vì thế vẫn sạch và trong để soi bóng mây trời và dáng núi. Ven hồ chỉ có những cảnh quan của những đường dạo gỗ, bãi tắm, bến thuyền, lối đi xe đạp bên những dặng lau sậy đông đưa. Thế nên, dù không khó để nhận ra thành phố đã đổi thay, xây dựng tăng mật độ thêm nhiều, nhưng thành công đến thời điểm này là cảnh quan đặc trưng của thành phố vẫn không thay đổi. Những dặng núi trùng điệp vẫn là khung nền ôm trọn thành phố. Không một kiến trúc nào vươn cao cắt ngang cái đường viền ấy, ngoại trừ những tháp chuông, nhà thờ và lâu đài lịch sử. Giữ cho việc đô thị hóa không phá vỡ khung cảnh đặc trưng là điều mà trong quy hoạch cảnh quan rất chú trọng, nhất là với những đô thị lấy địa hình, vẻ đẹp tự nhiên làm thế mạnh. Nhờ đó, đô thị có đổi mới, xây dựng nhiều và đông đúc hơn, thì diện mạo tổng quan vẫn giữ những đặc trưng tiêu biểu, những đường nét lưu giữ nhất trong ký ức dân cư và khách tham quan vẫn vẹn nguyên. Ở đây, vẻ đẹp tự nhiên là cốt lõi, là bản sắc của nơi chốn. Không cần những đầu tư công trình hay dự án hạ tầng tốn kém, hoạt động du lịch, thể thao giải trí chỉ lựa chọn tập trung gắn với cảnh quan tự nhiên. Đi cùng với nó là việc giữ gìn chống ô nhiễm và hạn chế quy hoạch phá vỡ cảnh quan. Có thể nói, Anxi đã lựa chọn hướng đi ít tác động nhất, lại trở thành thế mạnh để địa chỉ du lịch này qua bao năm tháng, dù đô thị hóa và thu hút thêm đầu tư du lịch, vẫn giữ trọn vẹn vẻ đẹp thiên nhiên và làm linh hồn của nơi đây. Và đó mới là sức hút để chót đặt chân đến, du khách luôn lưu luyến muốn quay lại một ngày không xa.
Thưa quý thính giả, và bây giờ chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Biến thể Delta của virus corona lan rộng đến nhiều tỉnh thành tại Trung Quốc. Người dân Malaysia biểu tình đòi chính phủ từ chức. Hoa Kỳ trừng phạt thêm hai quan chức của ngành cảnh sát Cuba đàn áp người biểu tình. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự, mời quý thính giả nghe lại các mục điểm tuần báo của Thủy My, Thế giới đó đây của Thanh Phương, Góc vườn âm nhạc và nhất là đón nghe Lệ Thu giới thiệu bộ phim The Great Gatsby của điện ảnh Hollywood, Tình yêu tuyệt vọng hay Một ảo ảnh cần được khỏa lấp. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Grazina đảm nhiệm. Chương trình đến đây kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.
sẽ xóa